là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 2 tháng 11. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về việc nâng cấp sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị và thương hiệu cho sản phẩm của địa phương. Tiếp đến là ghi nhận về công tác trưng bày giới thiệu của Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu 10 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp từ huyện đến cơ sở, phối hợp tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chương trình của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt sự giúp đỡ của Công an tỉnh cùng các sở ban ngành được phân công phụ trách theo dõi nên huyện Trạm Tấu đã đạt được nhiều kết quả. 10 tháng qua, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành 86 trên 113 chỉ tiêu, tỷ lệ giảm nghèo đạt 7,9%, đặc biệt lần đầu tiên có 53 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái đã vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp cùng sự ủng hộ hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh, được gần 8,5 tỷ đồng để giúp đỡ cho chính quyền và nhân dân huyện Trạm Tấu xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân tại địa phương. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, đoàn công tác được giao phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu đã tập trung thảo luận, đóng góp những biện pháp mới, cách làm hay để nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái phấn đấu hết năm 2020 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 561 tỷ đồng, vượt 10,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Nhờ đó hết 10 tháng, thành phố Yên Bái đã thu được 450 tỷ đồng. Trong đó có một số khoản thu vượt dự toán tỉnh giao như thu ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ và thu tiền giao đất. Tuy nhiên, dự báo thu ngân sách của thành phố Yên Bái sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, số thuế phát sinh phải nộp thấp do phải khấu trừ thuế đầu vào, giao dịch đất đai giảm, thành phố khó đấu giá bán các quỹ đất. Do vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trong thu ngân sách, tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát phân loại nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 260 hectare cây ăn quả có múi với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Đến tháng 9, các huyện đã tổ chức cho người dân đăng ký trồng trên 240 hectare đạt gần 93% kế hoạch. Trong đó, huyện Văn Chấn đã nghiệm thu quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện và đã giao giống cho bà con để trồng 100 hectare theo kế hoạch. Huyện Bình đã tổ chức đấu thầu cây giống để trồng 50 hectare. Các huyện còn lại cũng đã rà soát quỹ đất và tổ chức cho người dân đăng ký, gồm huyện Lục Yên 22,7 ha, Văn Yên 67,7 ha, diện tích còn lại tiếp tục được triển khai đăng ký với người dân. Đề án phát triển cây ăn quả có múi đã và đang giúp người dân phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, tiếp cận giống mới, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ.
Từ đầu năm đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã của tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận vào hệ thống gần 387.000 hồ sơ, trong đó có trên 380.000 hồ sơ đã được giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,99%, còn lại đang được xem xét giải quyết theo quy định. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng của người dân đạt 100%. Với sự hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, các bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã tạo chuyển biến trong công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại các bộ phận phục vụ hành chính công các cấp, cập nhật các thủ tục hành chính mới, thủ tục được sửa đổi bổ sung để đưa vào phục vụ nhân dân.
Năm 2020, huyện Bình phấn đấu đào tạo nghề cho 2.430 lao động. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dạy nghề, tư vấn việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho người học nghề được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, giải quyết việc làm sau học nghề cho người lao động. Thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đề án, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, đổi mới hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện tốt mục tiêu hướng nghiệp, phân luồng học sinh, tham gia học nghề, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng lao động, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh nhằm thu hút tạo việc làm cho lao động nông thôn, đẩy mạnh các loại hình liên kết trong nông nghiệp nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn ở các địa phương.
Tháng 10 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 3.300 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng, tạm giữ trên 400 phương tiện, cảnh cáo 54 trường hợp. Trong đó vi phạm chủ yếu là lái xe mô tô do không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe không có cơ quan thẩm quyền cấp, sử dụng rượu bia, xe chở quá tải trọng và cơi nới thành thùng, sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Hiện nay tỉnh Yên Bái mới có các sản phẩm đạt hạng 3 sao và số ít đạt hạng 4 sao. Do đó, các ngành chức năng đang khuyến khích các chủ thể đăng ký thực hiện nâng cấp sản phẩm lên 4-5 sao nhằm giúp vươn xa trên thị trường, nâng cao giá trị và thương hiệu cho sản phẩm của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2019, sản phẩm miến đao Giới Phiên của Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh miến đao Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đạt chất lượng OCOP 3 sao. Theo đó, sản lượng sản phẩm miến đao Giới Phiên tăng, thị trường tiêu thụ cũng mở rộng hơn. Năm 2019, sản lượng đạt 70-80 tấn, 8 tháng năm 2020 đạt 40 tấn. Không dừng lại ở đó, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh miến đao Giới Phiên đang tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, đầu tư đổi mới công nghệ để sản phẩm ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng. Từ đó phấn đấu nâng hạng từ sản phẩm 3 sao lên 4 sao. Bà Phạm Thị Thu Hà, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh miến đao Giới Phiên chia sẻ.
Đối với cái sản phẩm mà khi nâng cấp 3 sao đến 4 sao ấy thì chúng tôi sẽ hướng tới những cái sản phẩm ví dụ như là cao cấp hơn này, những sản phẩm đa dạng hơn để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Khi nâng cấp thì tất nhiên là nó cũng sẽ khó hơn 3 sao một chút. Thế nhưng mà do là hợp tác xã đã có những cái sản phẩm đi các đơn vị rất là nhiều và cũng có được đội tư vấn của tỉnh hỗ trợ, cho nên là cái việc mà chúng tôi nâng cấp về các thủ tục giấy tờ thì cũng tương đối là dễ dàng hơn.
Chè Bát Tiên, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên là một trong những sản phẩm nông sản đầu tiên của tỉnh được công nhận 3 sao. Ngay sau đó đã hơn 300 hộ trong xã liên kết tạo thành 6 nhóm hộ cùng sản xuất chè sạch. Từ đó sức cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm được đẩy mạnh. Tuy nhiên, để sản phẩm vươn xa tới người tiêu dùng trong nước và có thể tiến tới xuất khẩu, bản thân những người trồng chè tại Bảo Hưng xác định phải nâng cao chất lượng, mẫu mã, đặc biệt phải đảm bảo sản phẩm sạch, trồng và chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện hợp tác xã đang hướng tới việc nâng cấp tiêu chuẩn trong chương trình OCOP. Ông Vũ Viết Quốc, giám đốc hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng nói:
cũng đang xúc tiến coi như là sản xuất và nâng được cái sản phẩm OCOP lên 4 sao. Thì trong nó lên 4 sao thì là mình sẽ đi được trong nước và quốc tế. Mình vẫn thực hiện coi như về cách chăm sóc sản xuất, đấy, quy trình sản xuất và thu hái cho đến khi đóng gói và hoàn chỉnh cho thành phẩm. Làm đúng theo quy trình của Việt Nam, coi như từ chăm sóc từ gốc cho đến khi mà ra thành phẩm đều theo cái quy trình Việt Nam. Đấy. Vì là trong cái đó là cái giá này thì là bà con hợp xã cùng với thì xã viên là theo dõi từng cái lứa chè để coi như là từng gia đình để coi làm đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
Dự kiến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ có trên 90 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Cùng với chuyển hóa các sản phẩm mới, tỉnh đang khuyến khích các chủ thể nâng cấp sản phẩm để vươn xa trên thị trường. Theo đó, để nâng hạng sao trong chương trình OCOP, các đơn vị hợp tác xã doanh nghiệp sẽ phải tập trung hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp. Đặc biệt, cần hoàn thiện các tiêu chí về liên kết vùng nguyên liệu, đóng gói nhãn mác cho sản phẩm và các tiêu chí liên quan đến thương mại điện tử, ngành nông nghiệp. Và các địa phương sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế về thủ tục hồ sơ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tư vấn hoàn thiện bộ phận nhận diện thương hiệu sản phẩm, chuyển hóa theo tiêu chí OCOP. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đang cùng với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ danh mục các cái sản phẩm này để báo cáo Ủy ban dân tỉnh phê duyệt cái kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời với cái việc đó thì là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương là khẩn trương hoàn thành các cái hồ sơ hành chính theo yêu cầu để trình cấp có thẩm quyền công nhận cái sản phẩm OCOP. Thế và hiện nay thì các cái sản phẩm này đã hình thành rồi, đã có mặt trên thị trường rồi, đã được người tiêu dùng chấp nhận rồi. Chỉ có điều là các sản phẩm này cần được lập thành một cái bộ hồ sơ theo yêu cầu. Vì vậy cho nên là trong những tháng còn lại của năm 2020 thì thời gian không còn nhiều, cho nên là các địa phương phải rất là tích cực phối hợp với các cái đơn vị chủ và chủ trì thực hiện các cái sản phẩm OCOP này, hoàn thiện các cái hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và chúng tôi cho rằng là năm 2020 thì chúng ta sẽ hoàn thành vượt mức cái số lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Xây dựng chất lượng thương hiệu sản phẩm đã khó, việc gìn giữ và phát triển lại càng khó hơn. Do đó, thời gian tới đòi hỏi ý thức trách nhiệm của mỗi chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP, đồng thời sự vào cuộc trong công tác quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Có như vậy, sản phẩm mang thương hiệu OCOP mới ngày càng phát triển, vươn xa trên thị trường và mang lại niềm tin cho người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Yên Bái được khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 9 năm 2020. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày những đặc trưng nhất của tỉnh Yên Bái về văn hóa, lịch sử, địa lý, tiềm năng thế mạnh và liên kết với nhau chia thành tầng lịch sử. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có những cái nhìn khái quát nhất, đầy đủ nhất về quê hương, con người Yên Bái. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bảo tàng Yên Bái được khởi công xây dựng năm 2009 đến năm 2015, khánh thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2 được triển khai thực hiện trong 2 năm từ 2018 đến năm 2020 với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Là một công trình kiến trúc hiện đại lấy ý tưởng thiết kế từ ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò, Nghĩa Lộ. Bảo tàng Yên Bái gồm 2 tầng, 2 khu vực trưng bày trong nhà và ngoài trời với diện tích 2.700 m². Mỗi tầng trưng bày được nghiên cứu kỹ lưỡng của hội đồng cố vấn, công ty tư vấn nhằm mang đến cho người xem cái nhìn khái quát nhất, đầy đủ nhất về quê hương, con người Yên Bái. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Tương Lai, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết:
Lần đầu tiên đến phải nói là trước hết là hoành tráng và phải nói là đã trang trí đầy đủ các cái di tích lịch sử rồi thì các dân tộc, phải nói là anh em chúng tôi rất là tự hào. Nó sưu tầm được cái này và dựng được cái này là một cái kỳ công. Và tôi biết là tỉnh nhà cũng còn đang chưa phải là tỉnh khâm khá, thế nhưng mà làm được cái này là phải nói là sự quan tâm của tỉnh rất là tận tình, chu đáo. Anh em các dân tộc rất là phấn khởi.
Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tiên tham quan bảo tàng, bà Trần Thị Phương Hà, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Hiện vật được trưng bày ở đây và cái sự bài trí của nó, cái sự sắp xếp của nó làm cho những người dân bình thường như chúng tôi được biết sâu sắc hơn về sự phát triển, về tự nhiên, về các dân tộc và đặc biệt là những truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, hơn 30 dân tộc trong tỉnh Yên Bái này. Và làm cho chúng tôi cảm thấy rằng là mặc dù là một người lớn tuổi rồi nhưng tôi rất là tự hào về quê hương của mình.
Đến nay, sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Bảo tàng tỉnh đã đón trên 3.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu. Tại đây, người dân và du khách được trải nghiệm không gian trưng bày của bảo tàng, gồm giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm vị trí, địa lý, lịch sử hình thành, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, tiềm năng về tài nguyên, sự phong phú đa dạng về hệ thống động vật, thực vật, sự biến động về lịch sử địa giới hành chính của tỉnh. Lộ trình tham quan được tổ chức theo một vòng tròn từ dưới lên trên sẽ dẫn dắt du khách qua các không gian trải nghiệm phong phú từ trưng bày hàn lâm đến trưng bày trải nghiệm. Điểm nhấn của Bảo tàng Yên Bái là những hiện vật quý như chiếc trống, tháp đồng từ nền văn hóa Đông Sơn đã mang đến điểm riêng biệt đặc trưng của tỉnh. Bà Mai Thị Thùy Hương, Phó phòng trưng bày tuyên truyền Bảo tàng Yên Bái chia sẻ.
Bản thân tôi là một thuyết minh viên cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái thì thông qua quá trình làm việc thì tôi cũng tự cảm nhận thấy mình sẽ được học hỏi hơn rất là nhiều từ khách tham quan cũng như là cái việc truyền tải cái kiến thức của mình đến với mọi người và thêm yêu, thêm quý cái công việc, cái ngành nghề của mình và giúp cho mọi người có thể yêu mến hơn cái mảnh đất Yên Bái có cái nguồn gốc lịch sử, văn hóa, xã hội như vậy.
Với những cố gắng nỗ lực để mang đến cái nhìn tổng quan nhất, đầy đủ nhất về lịch sử Yên Bái, những cán bộ thuộc Bảo tàng Yên Bái đã tập trung vào công tác sưu tập tìm kiếm nhiều năm, từ đó lưu giữ cẩn thận và trưng bày để người dân, du khách hiểu thêm về đất và người Yên Bái. Thời gian tới, để công trình Bảo tàng Yên Bái phát huy hiệu quả tích cực, Bảo tàng tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch để quảng bá lồng ghép hoạt động tham quan bảo tàng vào các tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, khuyến khích cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên và các học sinh đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng Yên Bái cho biết.
Trên cơ sở có cái cơ sở vật chất được tỉnh đầu tư khang trang như hiện nay, bảo tàng sẽ tập trung nghiên cứu và trưng bày làm sao thật khéo và giải thích thật rõ, làm sao mà phát huy được các cái giá trị của các cái hiện vật mình đã phát hiện trong mấy thập kỷ nay. Bảo tàng tỉnh hiện nay có cái không gian trưng bày khá hiện đại và đã đầu tư để bồi dưỡng cũng như đào tạo một cái đội ngũ thuyết minh đảm bảo truyền tải được các cái thông tin từ các cái hiện vật với lại công chúng và được công chúng tiếp cận được hiểu rõ hơn và hiểu được các cái thời kỳ lịch sử thông qua các cái câu chuyện từ hiện vật.
Công trình Bảo tàng Yên Bái là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân trong tỉnh và du khách. Đây cũng là nơi gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc, nơi bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển dịch vụ văn hóa du lịch. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, ý thức coi trọng những giá trị truyền thống, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao thu nhập của người dân cũng như để phù hợp với xu hướng phát triển, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Sau hơn 2 năm triển khai, đề án đã thu được những kết quả tích cực ở nhiều địa phương. Đặc biệt, việc tỷ lệ lao động khu vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã tăng cao, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2018 với mục tiêu tăng dần tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm hình thành cơ cấu lao động hợp lý phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật theo nhu cầu sử dụng của các ngành kinh tế, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị các ngành kinh tế. Là địa phương đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, huyện Văn Chấn lựa chọn việc đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp gắn với thế mạnh của địa phương như phát triển du lịch, tiểu thủ công nghiệp. Để đề án triển khai có hiệu quả, huyện Văn Chấn chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả của các nghề phi nông nghiệp. Nhờ vậy, trong vài năm trở lại đây, các ngành nghề phi nông nghiệp đã phát triển mạnh ở khắp các địa phương trên địa bàn huyện. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án thì cái cơ cấu lao động của huyện cũng đã chuyển dịch đúng hướng, đó là cái tăng tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp dịch vụ và giảm cái tỷ trọng lao động trong cái ngành nông nghiệp từ 76% của năm 2018 xuống còn 70% năm 2020, và chúng tôi cũng phấn đấu là đến năm 2025 thì sẽ giảm còn 60% và bình quân là mỗi năm sẽ giảm 2%.
Tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn có trên 150 hộ dân, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc Thái Đen. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho nguồn suối khoáng nóng tự nhiên. Bên con suối Nhì thơ mộng, đây là điều kiện lý tưởng để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Phát huy lợi thế đó, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi các ngành nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Nổi bật là nghề làm dịch vụ homestay. Ông Lê Trung Đính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong cái nghị quyết của Đảng bộ thì từ cái nhiệm kỳ 2010-2015 là chúng tôi cũng đã đưa vào cái mục tiêu để phát triển kinh tế, xây dựng cái văn hóa bản sắc ở địa phương, tăng thêm cái thu nhập và cái việc làm cho người dân. Thế thì qua các cái mô hình thì cũng đã xây dựng được đến nay là có 4 cái mô hình về du lịch homestay tại địa phương. Thế và bà con nhân dân thì cũng tận dụng cái tiềm năng của địa phương để xây dựng các cái nguồn suối tắm, suối khoáng, rồi là sinh hoạt cộng đồng và ẩm thực dân tộc.
Là một trong những người đầu tiên ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn phát triển kinh tế từ du lịch homestay. Thời điểm đông nhất khách nhất, gia đình ông Sa Văn Hướng, tổ dân phố Suối Khoáng đón tới 150 lượt khách. Nét độc đáo trong làm du lịch cộng đồng của ông Hướng là đã tận dụng dòng suối khoáng tự nhiên về phục vụ dịch vụ tắm, đưa các trang phục, đồ dùng, các nét văn hóa độc đáo của người Thái vào việc trang trí cảnh quan, tạo không gian khu vực dịch vụ. Những kiến trúc đó ngoài kinh nghiệm tích lũy còn là kết quả của việc tham gia các lớp tập huấn đào tạo nghề do địa phương tổ chức, ông Hướng cho biết.
Lớp thứ nhất là lớp hướng dẫn viên du lịch, lớp thứ hai là lớp học nấu ăn để phục vụ khách du lịch đến địa phương mình. Và qua học hai cái lớp này ấy, thì riêng cái cảm nhận của tôi là cái lớp đầu tiên là lớp học hướng dẫn viên du lịch ấy, để mình học để phát huy những cái việc truyền thống tại cơ sở của mình, có cái bản sắc dân tộc của người Thái, khai thác những cái đó và mình tuyên truyền cho khách du lịch đến tham quan để người ta thu hút được, người ta mới đến với mình. Và cái lớp thứ hai là học chế biến món ăn, thì tôi nhìn nhận được là cái lớp này rất bổ ích. Ngoài cái những cái món ăn đặc sắc của các dân tộc, của các cụ ngày xưa, ngoài ra chúng tôi được học thêm được các món ăn mới, nó phù hợp theo cái hiện trạng bây giờ.
Nếu như năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên là 26 triệu đồng một người một năm, thì đến năm 2019 đã đạt 42 triệu đồng một người một năm. Thu nhập bình quân tăng nhanh là minh chứng cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của địa phương trong việc đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế. Trong đó có chú trọng phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp như chế biến gỗ rừng trồng, thương mại dịch vụ, xây dựng. Mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 100 lao động, từ đó đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,53%. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đảo Thịnh cho biết.
Trong thời gian qua ấy, thì cùng với phát triển kinh tế thì người dân cũng đã nhận thức được là sản xuất nông nghiệp thì phải gắn với những cái có những cái kỹ thuật và phải có những cái kiến thức nhất định, và đã chuyển dịch từ sản xuất như trồng trọt thông thường thì đã phải gắn với những cái kiến thức để chuyển sang những cái chuỗi là chế biến, sản xuất. Thì qua cái kiến thức mà đã được học ở các lớp thì nhân dân đã có những cái nhận thức đó. Đấy, để trong quá trình sản xuất thì đã biết gắn với giữa trồng thì để chế biến và đã chuyển đổi được cái lao động từ là trồng trọt thuần túy sang với để làm cái công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, và có những cái mô hình sản xuất có tính khoa học hơn, có kỹ thuật hơn để đem lại cái giá trị cho sản phẩm tốt hơn.
Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam là một trong những đơn vị sản xuất chế biến các sản phẩm từ quế lớn nhất ở xã Đào Thịnh. Bên cạnh hệ thống máy móc hiện đại thì lực lượng nòng cốt của hợp tác xã chính là người lao động tại địa phương. Họ được đào tạo theo việc làm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giúp họ có tay nghề, có khả năng ứng dụng máy móc và sản xuất, nâng cao thu nhập. Bà Nguyễn Thị Thái, thôn 6 xã Đào Thịnh là một trong những công nhân làm việc ở hợp tác xã cho biết.
Ở đây thì nó cũng nhiều công đoạn lắm. Thứ nhất thì hợp tác xã thu mua quế tươi về thì mình phân loại. Xong là mình hàng bào thì mình bào. Rồi cái hàng ống sáo này thì mình chẻ. Chẻ xong là rửa xong là cho lên giá sấy. Sấy xong là đưa vào thì theo yêu cầu của khách hàng thôi. Yêu cầu khách hàng yêu cầu cắt như nào thì mình làm như thế. Rồi mình cũng tham gia máy cắt rồi máy đập, máy nghiền, nói chung là công đoạn nào mình cũng làm hết.
Không riêng gì xã Đào Thịnh mà hầu hết các địa phương của huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu lao động sang phi nông nghiệp. Trong đó chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Từ đó thay đổi được nhận thức, phương thức sản xuất của người dân, từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây cũng là một giải pháp giúp các địa phương tận dụng nguồn lao động sẵn có, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Văn Phong, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Phòng đã tham mưu với huyện đã xây dựng cái kế hoạch của huyện. Thế và hàng năm thì đã có những cái chỉ tiêu, thế rồi có xây dựng những cái đào tạo cũng như là chuyển dịch cái lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để nhằm là mở những lớp phi nông nghiệp để mà chuyển dịch từ cái và cái tạo cái việc làm cho bà con từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Ở trên địa bàn huyện thì nó đang phát triển mạnh ấy, là một số ngoài cái nghề may này, thế là nghề xây dựng này, điện dân dụng này, thế là đặc biệt là mấy đây là những nghề dịch vụ như là nghề kỹ thuật nấu ăn, chăm sóc sắc đẹp gia đình, hoặc là cái dịch vụ về phát triển về cái hotel, tức là trong cái du lịch cộng đồng, thì những cái nghề này cũng đang phát triển mạnh ở trên địa bàn huyện để mà nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động.
Với sự chủ động tích cực triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động của các địa phương đã tạo đà cho một số ngành nghề phi nông nghiệp phát huy hiệu quả như may mặc, hàn, điện công nghiệp, trồng hoa cây cảnh. Đặc biệt để tạo việc làm cho học viên sau học nghề, các địa phương còn chủ động liên kết với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái, kết nối với các công ty doanh nghiệp đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, do đó đã mang lại những kết quả tích cực. Để tư vấn hiệu quả cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã bố trí cán bộ thu thập, phân tích và chọn lọc thông tin thị trường, từ đó cung cấp đầy đủ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cho người lao động, hướng dẫn người lao động các thủ tục cần thiết để sớm tham gia vào thị trường lao động. Chị Hoàng Thị Hoa, cán bộ phòng tư vấn việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho biết.
Để làm tốt cái công tác tư vấn giới thiệu việc làm thì trước hết thì khi mà người lao động đến tư vấn việc làm ấy thì mình phải nắm bắt những tư tưởng cũng như là tâm tư nguyện vọng của người lao động, họ muốn làm việc ở đâu, trong nước, trong tỉnh hay là đi tham gia các chương trình xuất khẩu, thì từ đó thì có thể là đưa ra được những cái thông tin cơ bản để giới thiệu việc làm cho họ, như việc làm trong tỉnh hoặc là việc làm trong nước, các chương trình xuất khẩu lao động đi nước ngoài.
Đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đặt ra mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ lệ lao động trong khu vực nông lâm nghiệp thủy sản xuống còn 52%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng lên 22%, thương mại dịch vụ tăng lên hơn 26%. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia học nghề, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ, đồng thời tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề, xây dựng các mô hình dạy nghề phi nông nghiệp phù hợp, nâng cao hiệu quả giữa công tác đào tạo nghề và nhu cầu của các doanh nghiệp. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.